sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 583 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: cảm nghiệm sau khi đọc tác phẩm Chứng Cớ của Thiên Đàng, bài suy niệm với tựa đề Dĩ Đức Báo Oán, câu chuyện Đừng Thất Hứa, bài viết Hôm Nay Là Hồng Ân, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề các bài học rút ra từ cảm nghiệm chết đi sống lại của Dr. Eben Alexander, trích trong tác phẩm Proof of Heaven, tức là Chứng Cớ của Thiên Đàng, qua phần dịch thuật của Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Tôi vừa đọc xong tác phẩm Proof of Heaven, tạm dịch là Chứng Cớ của Thiên Đàng. Từ đó tôi đã rút ra nhiều bài học ích lợi và xin chia sẻ với quý vị. Tình yêu và lời cầu nguyện, lời động viên tích cực của đại gia đình và các bạn hữu của bác sĩ Alexander đã khiến ông ấy phải trở về từ cuộc hôn mê 7 ngày đêm. Trong suốt 7 ngày đêm, đại gia đình của bác sĩ Alexander đã luân phiên nhau nắm chặt tay ông và gọi ông trở về. Gia đình luôn quy tụ bên giường bệnh của ông và nói chuyện với thân xác bất động của ông. Đại gia đình của bác sĩ Alexander và các nhóm cầu nguyện của nhà thờ đã ráo riết cầu nguyện sốt sắng và nài xin Chúa cho ông trở lại. Họ thường xuyên đến bệnh viện nơi giường bệnh của ông để cầu nguyện cho bác sĩ Alexander. Họ cầu nguyện trong các nhóm và ở khắp mọi nơi. Sau này, bác sĩ đã viết như sau: nếu Chúa không cho tôi sống lại thì Chúa sẽ xấu hổ với những người cầu xin Ngài cho tôi được ơn sống lại. Lời khấn xin chân thành của người con trai 10 tuổi của bác sĩ Alexander đã có tác động mạnh mẽ nhất để khiến ông quay trở về, vì ông còn có bổn phận lớn lao là nuôi dưỡng đứa con bé nhỏ ấy. Khi bác sĩ Alexander mô tả mình trở lại trần gian, ông được nhìn thấy 6 khuôn mặt, đó là mặt của bà Sylvia, bạn thân của vợ ông, bà Holly, vợ ông, bà Peggy là em gái vợ ông, bác sĩ Scott Wade là bác sĩ chữa trị cho ông, bà Susan là bạn của vợ ông, và người con trai út của ông là cháu Bond. Một điều lạ lùng là bà Susan không hiện diện lúc ông tỉnh lại, nhưng bà chính là người hướng dẫn những người khác dùng những lời nói động viên tích cực đối với ông. Những lời nói bên giường bệnh rất quan trọng, chẳng hạn những lời mà bà Susan, vợ của bác sĩ Alexander, khuyến khích gia đình lặp đi lặp lại những lời nói tích cực với ông khi ông còn ở trong cơn hôn mê như sau: anh hãy nhận những lời cầu nguyện, anh đã chữa lành những người khác, bây giờ là lúc anh được chữa lành. Rất nhiều người yêu mến anh, thân xác anh biết phải làm điều gì, bây giờ không phải là giờ chết của anh, vân vân. Bác sĩ Eben mô tả khi ông trở lại trái đất thì ông chuyển động xuống qua các bức tường mây lớn lao. Ông nghe những tiếng thì thầm ở chung quanh mình nhưng không hiểu ý nghĩa của những lời thì thầm ấy. Rồi ông ý thức rằng có rất nhiều linh hồn ở chung quanh ông. Họ quỳ thành hình vòng cung thật rộng lớn. Số linh hồn rất đông, họ ở khắp nơi, ở trên và ở dưới, và ở chung quanh ông. Rồi ông nhận thức rằng họ đang cầu nguyện cho ông. Về sau ông còn nhận thêm hai khuôn mặt khác, đó là khuôn mặt của mục sư Michael Sullivan và bà Page, là vợ của mục sư. Ông nhớ rõ là có nhìn thấy vợ chồng họ. Lúc bác sĩ Alexander bị hôn mê, thì có ông Michael đến cầu nguyện nhiều lần, còn bà Page thì chỉ cầu nguyện ở nhà của bà chứ không đến bệnh viện. Những lời cầu nguyện sốt sắng làm cho người hôn mê nhận được nhiều năng lực cần thiết. Dr. Alexander kể tiếp là các linh hồn ở thiên đàng biết rằng ông phải trở về trái đất, nên họ đã hát và cầu nguyện cho ông để nâng đỡ tinh thần của ông. Vì thế dù không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng ông cảm thấy có đức tin mạnh mẽ và có niềm tín thác hoàn toàn. Nếu linh hồn người chết đến thiên đàng thì các linh hồn thân nhân và bạn hữu sẽ đến chào đón cách vui vẻ và hướng dẫn người mới tới. Khi Dr. Alexander trở về trái đất thì ông có một cảm tưởng sâu đậm rằng ông không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, vì thiên đàng cùng đi với ông, Thiên Chúa và các thiên thần cùng đồng hành, và ông biết là từ đây trở đi, ông không bao giờ đơn côi hay cô độc trên đường đời nữa. Một điều quan trọng là con người cần biết cội nguồn của mình. Trong trường hợp của bác sĩ Eben Alexander, ông là con nuôi, nên ông luôn đau buồn vì nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi. Cha mẹ ruột mình đã không thương yêu mình nên cho con đi, và đó là mối đau khổ lớn nhất trong đời sống của ông. Khi tìm được gia đình ruột thịt thì tâm hồn ông được chữa lành, vì biết rằng cha mẹ ông vì hoàn cảnh nghèo, không có tương lai mà phải cho ông đi làm con nuôi người khác. Điều lạ lùng quan trọng thứ hai là người em gái ruột đã chết từ lâu, chính là người đã hướng dẫn ông đi thăm thiên đàng. Mà chỉ khi trở về trái đất thì ông mới biết qua hình ảnh mà gia đình ruột thịt gửi đến cho ông. Vì thế những liên hệ huyết tộc rất quan trọng đối với đời người.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài viết Dĩ Đức Báo Oán. Trong trận chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ tại Pennsylvania, mục sư Peter Miller rất được cộng đồng ái mộ. Nhưng trong xóm gần khu nhà thờ có một người láng giềng rất oán ghét và nhiều lần nhục mạ mục sư. Anh ta lại là người phản quốc nên bị tòa án Philadelphia kết án tử hình. Nghe tin ấy, mục sư Miller vội vàng đi bộ đến gặp đại tướng George Washington để xin ân xá cho tên tử tội. Đại tướng trả lời: "Tôi tiếc là không thể thỏa đáp thỉnh nguyện của mục sư mà tha bổng cho người bạn thân của mục sư." Đại tướng bảo anh ta: "Là bạn thân của tôi sao? Phải nói anh ta là một kẻ thù đê hèn nhất của tôi trên đời này." Mục sư nói: "Sao? Mục sư phải lội bộ cả 60 dặm để xin ân xá cho một kẻ thù ư? Thế thì là một chuyện khác. Tôi vì mục sư mà sẵn sàng ân xá ngay cho phạm nhân." Cầm tờ giấy ân xá của tướng Washington ký, mục sư Miller tức tốc quốc bộ 15 dặm để đến pháp trường. Thoạt trông thấy mục sư, tên tử tội bảo: "Kìa, tên Peter Miller đã lội bộ từ Pennsylvania đến đây để trả thù ta bằng cách khoái chí, chứng kiến cảnh ta bị xử treo cổ đấy." Anh ta vừa dứt lời thì mục sư Miller cũng vừa vạch được đám đông tới nơi, trao tận tay anh ta tờ ân xá của đại tướng Washington. Mục sư Peter Miller đã thi hành đúng phương châm dĩ đức báo oán theo gương cao cả của Đức Chúa Giêsu. Nhưng đấng cứu thế đã đi một bước xa hơn, chẳng những cầu xin sự ân xá cho kẻ thù mà chính Ngài chịu chết để đền tội cho những kẻ phản bội. Kinh Thánh chép: "Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may, có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta." Chính Đức Giêsu đã bảo các môn đệ người rằng,
anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Kẻ tiểu nhân tìm sự khoái trá trong sự phục thù, nhưng người quân tử tìm sự vui thỏa trong sự tha thứ. Người nước Ba Tư có câu ngạn ngữ, trong sự tha thứ có niềm vui mà người ta không tìm lại được trong sự phục thù. Văn Hào Ba Công cũng nhận định phục thù một người mới chỉ là ngang hàng với kẻ thù, nhưng bỏ qua được mối hận mới là cao thượng hơn cựu địch.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đừng Thất Hứa, Giữ Trinh Khiết qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Ngày 6 tháng 12 năm 1726, tại Đan Viện Tín Cát Minh Chúa Ba Ngôi ở Munich, nước Đức, nữ tu Anne Joseph de Jesus Linma chút hơi thở cuối cùng hưởng thọ 69 tuổi. Ngay năm sau là năm 1727, giáo phận Munich mở cuộc điều tra, lập hồ sơ xin phong thánh cho chị. Trước khi vào tu, chị Anne Joseph de Jesus đã nổi tiếng đạo đức dưới tên gọi là Marie Anne Linme. Chị được đặc ân tiếp xúc với các linh hồn nơi lửa luyện tội, hay nói đúng hơn các linh hồn hiện về xin chị ăn chay hãm mình đền tội và cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát khỏi nơi giam cầm, về hưởng tôn nhan Chúa. Xin trích dịch một đoạn trong nhật ký của chị: từ vài năm qua, con nhận dấu hiệu từ các đẳng linh hồn bằng nhiều cách thức khác nhau, thể theo đà con tiến tới trong đàng nhân đức. Con luôn luôn xin Chúa đừng để chuyện này xảy ra, sợ rằng quỷ dữ có thể xen vào và lừa gạt con chăng. Cứ mỗi lần con nghi ngờ về điều gì, con khẩn khoản van xin Thiên Chúa trợ giúp. Con cũng kêu cầu Chúa đừng dẫn con đi trên các nẻo đường xem ra khó hiểu đối với cha linh hướng, đồng thời trở nên nguy hiểm cho con. Mối liên hệ chặt chẽ với các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình bắt đầu ngay sau khi thân phụ con qua đời. Một thiếu nữ tên Mary Perche nhắn người nói với con rằng cô rất tin tưởng nơi con và ước ao hầu chuyện với con. Tuy nhiên cô đau nên không thể đến tận nhà gặp con. Cho đến lúc ấy con không có liên hệ thân tình nào với cô. Trước đó con nghe nói cô muốn gặp con, nhưng bị thân mẫu cản ngăn vì bà mẹ sợ con lôi cuốn con gái bà vào đường quá đạo đức hoặc vào đời sống tu dòng. Sau khi mẹ cô qua đời, cô Marie Perche tiếp tục cuộc sống đức hạnh, đáng nêu gương cho các thiếu nữ đồng tuổi. Cô cũng đính hôn với chàng trai tên là Hofnagel. Con nhờ người cáo lỗi với cô Marie Perche. Con không thể đến thăm cô trước khi đám tang ba con hoàn tất, nhưng con hứa sẽ đến thăm cô ngay trong tuần lễ ấy. Thế là vào ngày thứ Bảy 25 tháng 11 năm 1690, nhằm lễ Thánh Catarina Trinh Nữ, con đích thân đến thăm nhà cô Marie Perche. Cô thẳng thắn trò chuyện và xin con cầu nguyện cho cô được chết khi vẫn còn giữ mình trinh khiết. Ba hôm sau, vào ngày 28 tháng 11, sau khi thu xếp mọi chuyện phải làm và lãnh nhận đầy đủ các bí tích, cô Marie Perche chút hơi thở cuối cùng. Vừa nghe tin con thật sự kinh hoàng. Tuy nhiên con không bao giờ tưởng tượng được rằng cô sẽ đến nhà con sau khi cô chết. Do đó mặc dầu trông thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ sự hiện diện vô hình của cô, con vẫn không để ý, nên không đặc biệt cầu nguyện cho cô. Vài hôm sau, nhằm ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 12, lúc đang đọc kinh chiều trước ảnh Đức Mẹ trong phòng, con bỗng nghe tiếng nói lớn, hãy cầu nguyện cho em. Con có cảm tưởng như nghe một bản thánh ca cầu hồn, rồi cô quạt gió lạnh vào mặt con và kéo áo con. Sau đó khi con cầm đèn dầu đi lại trong nhà, con như thấy một bóng người đi trước mặt con, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nào về chuyện các đẳng linh hồn hiện về, con không hề nghĩ ngợi gì. Phải đợi mãi đến ngày 8 tháng 12 năm 1690, vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, con mới bắt đầu hiểu đầu đuôi mọi sự. Số là vào dịp lễ Đức Mẹ, con có thói quen thức dậy thật sớm và đi tham dự thánh lễ lúc 4 giờ hoặc 4 giờ rưỡi sáng. Một mình con xách đèn dầu đến nhà thờ. Khi tới đường gọi là lối đi các cha dòng Cát Minh, con bỗng trông thấy một người mặc áo trắng đi trước mặt con. Người này có vóc dáng giống như cô Marie Petre. Rất may con vẫn không nghi ngờ gì, nếu không chắc con sẽ sợ đến chết đi được. Bóng trắng cứ đi trước con, suốt trọn con đường dẫn đến nhà thờ các cha dòng tên. Tại đây, lúc con muốn giơ đèn xem tỏ mặt ai đi trước mặt mình, thì bóng trắng biến mất. Chỉ khi vào đến nhà thờ, lúc quỳ cầu nguyện, con mới hồi tâm lại và hiểu rằng bóng trắng ấy không ai khác hơn là linh hồn cô Marie Petre.
Tối hôm ấy, con nghĩ về cô Marie Petre với nhiều thương yêu, trìu mến. Khi quỳ gối cầu nguyện trước ảnh Đức Nữ Trinh, Rất Thánh Maria, con tha thiết thưa, nếu quả thật vì vinh quang Thiên Chúa và vì phần rỗi của linh hồn, xin linh hồn hãy đến và cho biết danh tánh, hầu tránh cho con khỏi bị lầm lẫn. Vậy là chính hôm ấy, đúng nửa đêm, một linh hồn xuất hiện. Con có cảm giác bị một người lấy ngón tay nóng như thiêu, giống mũi kim đốt trong lửa, đè lên chân con. Con đau đớn như thể chân con bị bỏng. Con liền trỗi dậy và đến quỳ trước bàn thờ. Ngay lúc ấy, Thiên Chúa đưa con vào trạng thái không còn làm chủ được, nhưng vẫn tỉnh táo. Tình trạng ấy diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Con được chỉ cho xem thấy những gì còn thiếu sót nơi linh hồn cô Marie Petre. Con cũng hiểu rằng linh hồn này được gọi sống bậc đồng trinh, nhưng lại đính hôn. Đó là lý do khiến Thiên Chúa đưa linh hồn ra khỏi thế gian sớm như vậy. Bởi vì linh hồn phải chết trong bậc đồng trinh. Con không bao giờ tưởng tượng rằng bên kia thế giới người ta lại tỏ ra khe khát đến như thế. Không, không ai có thể hiểu điều ấy. Nhưng nhờ linh hồn giải thích rõ ràng con mới hiểu được. Nếu không, có lẽ con không thể nào tin những điều ấy. Đúng thế, con không hiểu sai. Chính bà mẹ cô Marie Petre hiện về đêm hôm sau đã khẳng định những điều trên. Bà ta đút chân con còn đau đớn hơn con gái bà nhiều. Con phải quỳ cầu nguyện bên cạnh bà suốt trong 3 tiếng đồng hồ và ghi lại những gì còn thiếu sót nơi linh hồn bà. Con được tỏ cho hiểu rằng chính bà mẹ cô Marie Petre cũng bị chết sớm chỉ vì đã làm mọi cách để ngăn cản con gái chọn đời sống tu dòng. Rồi cũng chính vì lý do đó mà bà phải chịu nhiều đau đớn trong lửa luyện hình. Linh hồn còn cho con biết những lỗi bà phạm trong khi ăn uống quá độ, không biết kềm hãm tính mê ăn uống. Ngoài ra, lúc còn sống, bà không thích làm việc bố thí, nên bà nói với con rằng chồng bà sẽ gửi cho con ít tiền và xin con phân phát cho người nghèo trong vùng. Số tiền này đến tay con thật. Linh hồn bà khiến con phải trả giá rất cao. Vì bà, con phải ăn chay phạt sắc bằng bánh mì khô và nước lã. 4 tuần lễ sau, con vẫn còn nhìn thấy vết cháy bỏng trên bàn chân con, bởi vì hình dạng bàn tay và ngón tay bà chạm trên chân con vẫn còn dấu rõ ràng. Càng được an ủi khi trông thấy 2 linh hồn hiện về bao nhiêu, con càng phải trả giá cao cho 2 linh hồn ấy bấy nhiêu. Khi con đền bù tất cả những gì còn thiếu sót nơi 2 linh hồn, cả 2 mẹ con hiện về trong phòng con một lần nữa. Đêm ấy là 13 tháng 12 1690, lễ kính thánh Lucia, trinh nữ tử đạo. Con nghe tiếng hát tuyệt diệu bản thánh ca, trích từ Thánh Vịnh 122. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền Thánh Chúa. Và giờ đây, Jerusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn, từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel, cũng như đó đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều David. Hãy nguyện chúc Jerusalem được thái bình, rằng chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mái an ninh. Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng chúc thành đô an lạc. Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc. Hỡi thành đô, nghe tiếng hát, lòng con dâng lên một niềm vui khôn tả.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Hôm nay là Hồng Ân, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một vài người bước vào cuộc đời bạn rồi vội vã ra đi, một vài người trở nên bạn hữu và ở lại một thời gian. Họ lưu lại những dấu chân trong lòng bạn, và chúng ta không còn như xưa nữa, vì chúng ta đã có những người bạn tốt. Hôm qua là lịch sử, ngày mai vẫn còn là bí ẩn. Hôm nay là Hồng Ân. Đấy là lý do mà trong tiếng Anh từ ngữ hôm nay được gọi là present, vừa có nghĩa là hiện tại, lại vừa hàm ý là quà tặng cho nhau. Tôi nghĩ rằng cuộc sống thật đặc biệt, hãy sống và cảm nếm từng giây phút. Cuộc đời không phải là một buổi biểu diễn thời trang.
Hôm nay, ngay giờ phút này đây,
có một người đang tự hào về bạn.
Có một người đang nghĩ đến bạn.
Có một người đang lo cho bạn.
Có một người đang nhớ bạn.
Có một người muốn trò chuyện với bạn.
Có một người mong sao cho bạn được bình an.
Có một người biết ơn vì bạn đã nâng đỡ họ.
Có một người muốn nắm lấy tay bạn.
Có một người hy vọng mọi sự sẽ ổn thỏa.
Có một người mong bạn được hạnh phúc.
Có một người muốn bạn tìm gặp họ.
Có một người đang ăn mừng cho thành công của bạn.
Có một người muốn tặng bạn một món quà.
Có một người nghĩ rằng bạn chính là một món quà.
Có một người mong bạn không quá lạnh cũng đừng quá nóng.
Có một người muốn ôm bạn vào lòng.
Có một người đang yêu thương bạn.
Có một người ngưỡng mộ sức mạnh của bạn.
Có một người nhớ đến bạn và mỉm cười.
Có một người muốn gục đầu trên vai bạn để khóc.
Có một người muốn đi chơi và vui đùa với bạn.
Có một người nghĩ bao nhiêu điều tốt về bạn.
Có một người đang muốn che chở cho bạn.
Có một người sẵn sàng làm mọi sự vì bạn.
Có một người muốn được bạn thứ tha.
Có một người biết ơn vì được bạn tha thứ cho họ.
Có một người muốn cùng cười vang lên với bạn.
Có một người nhớ đến bạn và mong bạn ở gần họ.
Có một người cần biết rằng bạn yêu với tình yêu vô điều kiện.
Có một người muốn nói với bạn là họ quan tâm đến bạn biết bao.
Có một người muốn chia sẻ giấc mơ của họ với bạn.
Có một người muốn siết chặt bạn trong vòng tay.
Có một người muốn được bạn bắt tay họ thật nồng ấm.
Có một người quý mến tinh thần của bạn.
Có một người ao ước có thể dừng thời gian lại vì bạn.
Có một người ngợi khen Thiên Chúa vì tình thân thương của bạn.
Có một người vẫn mỏi mòn chờ gặp bạn.
Có một người yêu thương bạn vì bạn là bạn.
Có một người mến thương cách bạn làm cho họ cảm nhận.
Có một người muốn ở sát bên cạnh bạn.
Có một người muốn bạn biết rằng họ ở đấy vì bạn.
Có một người vui mừng vì bạn là bạn hữu của họ.
Có một người muốn làm bạn với bạn.
Có một người thức suốt đêm để tưởng nhớ đến bạn.
Có một người ao ước được bạn lưu tâm.
Có một người muốn biết bạn nhiều hơn và rõ hơn.
Có một người đang thiếu những lời khuyên và hướng dẫn của bạn.
Có một người đặt trọn niềm tin nơi bạn.
Có một người tin tưởng bạn.
Có một người cần bạn gửi một bức thư đến cho họ.
Có một người cần bạn nâng đỡ.
Có một người cần bạn đặt niềm tin nơi họ.
Có một người cần bạn để cho họ tiếp tục làm bạn.
Có một người đang thưởng thức một bản nhạc để gợi nhớ về bạn.
có một người sẽ bật khóc khi đọc những lời này.
Và cũng đang có một người nào đó cần bạn gửi những dòng chữ này đến cho họ.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Lời nguyện trước cây thánh giá. Lạy Chúa Giêsu nhân lành và dịu ngọt, xin hãy nhìn xuống trên con. Trước nhan thánh ngài, con khiêm tốn quỳ gối với linh hồn nóng bỏng cầu nguyện, và nài xin Chúa hãy sửa sang tận nơi sâu thẳm trong trái tim con. Xin ban cho con đức tin sống động, đầy hy vọng và nhân đức, lòng sám hối chân thành cho tội lỗi con và ý muốn hoán cải, trong khi con chiêm ngắm với tình yêu lớn lao và lòng thương xót dịu dàng trên năm dấu thánh của ngài. Con đang suy ngẫm và nhớ lại những lời của vua David, vị tiên tri đã nói về ngài, về Chúa Giêsu của con rằng: chúng đã đâm thủng chân tay ta và đã đếm hết các xương ta. Amen. Lời nguyện canh tân. Lạy Chúa trời con, xin giúp con giữ điều quyết định và vững tâm phụng thờ Chúa. Xin giúp con bắt đầu làm việc hẳn hoi từ hôm nay, vì công việc từ đây về trước đều không có gì đáng kể. Lạy Chúa, con quyết tâm nghĩ và nói ít với tạo vật, yêu ở lặng, trí năng nhớ Chúa, lòng mến Chúa, làm mọi việc trong Chúa và vì Chúa, để đáng nghe tiếng Chúa phán dạy trong lòng con. Xin Chúa hãy tách biệt, hãy gỡ con khỏi những an ủi chóng qua của tạo vật, vì không một tạo vật nào có thể làm cho con no say hoàn toàn và thỏa mãn được nguyện vọng của con. Xin Chúa buộc con lại với Chúa bằng sợi dây cầm sắt của tình yêu Chúa, vì một mình Chúa đủ cho tâm hồn con mến Chúa, và mọi cái ngoài chỉ là phù ảo và chóng qua. Lạy Chúa là trung tâm của mọi lòng, xin Chúa ban phép lành cho mọi người thân yêu của con. Xin giúp con yêu mến họ trong Chúa, vì Chúa, và một ngày kia xin cho gia đình chúng con được hiệp nhất cùng Chúa muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con trong mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.